Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giọt đắng quyện hòa bèo mây cho đời chân thiên đó đây, con thuyền trôi nổi chờ đầy gấm hoa. Ta đi bắt nhịp xây tòa, nắng vàng rực sáng chói lòa chân ta. Vào trong chốn phu trầm thạnh thơ, phong ba từng nắng giọt đắng quyện hòa bèo mây cho đời chân thiện đó đây, con thuyền trôi nổi chờ đầy gấm hoa. Ta đi bắt nhịp xây tòa, nắng vàng rực sáng chói lòa chân tâm. Ta đi tận cõi thận thâm, ra vào trong chúa phu trầm thận thơ. Như nhiên những bước dạo chơi, bận đời thương đạo thạo lời có không. Như nhiên những bước dạo chơi, bận đời thương đạo thạo lời có không. Như nhiên những bước dạo chơi, mẫn đời thương đạo thạo lời có không. Như nhiên những bước dạo chơi, mẫn đời thương đạo thạo lời có không.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để khai kinh Địa Tạng tụng trong vòng 3 tuần lễ liên tục. Một ngày chúng ta tụng 3 thời, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Mỗi thời như vậy thì khoảng chừng 1.5 tiếng đến 2 tiếng. Bởi vì chúng ta tụng kinh Địa Tạng, cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau, ngày đầu tiên thì sẽ tìm hiểu coi vị Bồ Tát này có cái nhân duyên như thế nào đối với Đức Phật và đối với tất cả chúng sinh ở trong cõi đời. Thực sự thì chúng tôi chỉ cố gắng nói để cho quý vị dễ hiểu. Và những phần mà nó không có ở trong kinh điển đó thì sẽ cung cấp cho quý vị để cho quý vị có thêm kiến thức về vị Bồ Tát này. Tuy nhiên nếu mà quý vị tụng kinh Địa Tạng lâu rồi đó thì chúng ta thấy được vị Bồ Tát này xuất thân từ đâu, tại sao mà có cái tên này, và hiện bây giờ vị Bồ Tát này đang ở đâu, làm cái gì. Thì thực sự ở trong kinh Địa Tạng đã nói rõ rồi, nhưng mà có một cái Phật tử tụng kinh thì cứ tụng thôi, nhưng mà ít có nhớ. Điều cũng dễ hiểu thôi, là vì quý vị không phải là tu sĩ, thành ra đâu cần nhớ làm gì, phải không? Nhớ để cho mấy ông thầy trong chùa nhớ chứ. Chuyện đó chuyện của mấy thầy. Tuy nhiên có những điều mà chúng ta cố gắng để mà nhớ. Điều đầu tiên đó là quý vị thấy hầu như các chùa Phật giáo Việt Nam, ngoại trừ những chùa theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì không có thờ Ngài Địa Tạng. Còn hầu như tất cả các chùa theo truyền thống Phật giáo phát triển thì đều có tôn tượng của Ngài Địa Tạng. Và có nhiều chùa đó họ lập một cái khu, một cái đền, cái nhà thờ, chỗ thờ riêng, có một mình Ngài thờ riêng, chứ không phải giống như chùa chúng ta ở đây thờ chung là Di Đà Quan Âm Địa Tạng. Bên trái của quý vị đó là Đức Địa Tạng Bồ Tát. Ở dưới quý vị nhìn lên quý vị thấy không? Thì trước nhất á, thì quý vị cố gắng nhớ Ngài Địa Tạng đó là một vị Bồ Tát có thật, chứ không phải như một số người nói là Địa Tạng không có thật, hoặc là Ngài Địa Tạng là một cái biểu trưng gì đó thôi. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát là con người có thật, có lịch sử, cũng giống như Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả các vị Bồ Tát khác. Tuy nhiên vì ở trong Phật giáo chư Phật chư Bồ Tát nhiều quá, thành ra chúng ta cứ nghĩ là không có thật. Điều đó cũng rất là dễ hiểu, nếu mà chúng ta trở về mà chúng ta truy nguyên ông Tằng, ông Tổ, ông Sợ, ông Sở của mình thì mình cũng đâu biết là ai. Thành ra mình cũng không biết thì nói là không có. Ví dụ như mình tìm hiểu thì giỏi quá đến đời ông cố mình thôi. Thật sự tôi cũng chả biết ông cố tôi là ai. À, nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu thì mình tìm hiểu tới đó là hết. Nhưng mà không phải là tới đó, thực tế không phải tới đó là dòng họ mình không có đâu. Còn ông Sờ, ông Sở, ông Sơ, ông Sẩm gì nữa. À, rồi bà Cồ, bà Cố, bà Cổ gì tùm lum hết. Thì ta tìm hiểu thì ta tìm hiểu ở cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà không có những vị đó. Cũng vậy, trong giáo lý của Đạo Phật, có nhiều vị Bồ Tát, có nhiều khi nó quý ngài, ít có gần gũi mình. Thành ra mình cứ nghĩ là cái đó là do người sao hoặc là ai đó đặt. Riêng với ngài Địa Tạng Bồ Tát, tại sao tôi nói là có thật? Bởi vì trong kinh điển, nhất là kinh Địa Tạng Bồ Tát chúng ta tụng đó, nói rất là rõ. Trước khi trở thành một vị Bồ Tát chính thức, ngài là ai? Thì quý vị nhớ ngài ai là không? Có ai thuộc kinh Địa Tạng mà nhớ? Hả? Hả? À, người thì nói là Quan Mục, mà người nói là ai gì nữa? Ừ? Hả? Thì Bồ Tát trong kinh Địa Tạng đó thì quý vị nhớ là ngài có cái tên, hoặc là một người Bà La Môn nữ trong kinh nói đó, là người Bà La Môn nữ. Còn có kiếp ngài là Quan Mục. Thì cái kiếp đầu tiên ngài là một người Bà La Môn nữ thôi, có nghĩa là một người phụ nữ theo đạo Hindu, nói theo ngôn ngữ bây giờ là theo Ấn giáo. Rồi ngài, một cái người phụ nữ này rất có hiếu với mẹ, nhưng mà bà mẹ thì không có tin, không có tin nhân quả nghiệp báo, không có tin tội phước, cho nên làm và có một đời sống hưởng thụ và sống tạo nhiều cái nghiệp ác. Sau khi chết thì bà mẹ bị đọa ở trong ba đường dữ, địa ngục, là quỷ súc sinh. Thì vì lòng hiếu thảo thì vị Bà La Môn nữ này mới tìm đến một Đức Phật thời đó là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, đến để hỏi coi coi mẹ con ở đâu. Thì Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mới bảo là phải về tu hành tinh tấn, rồi ăn chay, rồi bố thí phóng sanh, làm lành lánh dữ trong một thời gian từ 21 ngày trở lên, và siêng năng tu tập giữ tâm cho thuần tịnh, và làm giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì cô Bà La Môn nữ này đó mới về làm y theo như vậy. Và cuối cùng thì cô được thấy mẹ của mình chịu khổ dưới cái cảnh địa ngục, và cô phát khởi cái lòng thương mẹ và cầu nguyện thêm. Thì sau đó một thời gian mẹ của cô không còn ở dưới cảnh địa ngục được, mà sanh về cung trời Đao Lợi. Mà ngày đó không phải chỉ có một mình mẹ cô, mà tất cả những người ở trong cái cảnh giới đó đều được thác sanh về cung trời Đao Lợi. Và sau đó đó thì cô mới phát nguyện là từ đây về sau, nếu mà có một chúng sanh nào mà còn khổ đau ở dưới địa ngục thì con nguyện con không có thành Phật. Đó là một kiếp mà Ngài Địa Tạng nguyên là người phụ nữ dòng dõi Bà La Môn, và một những cái kiếp sau cũng vậy, để cho chúng ta thấy là qua cái hình ảnh này đó, là cái người phụ nữ đó dễ có điều kiện, cũng như dễ có cái tâm hồn để mà tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường những người có cái tố chất là người nam, nhưng mà người phụ nữ thì được một cái là chịu đựng, nhẫn nhục và thương người. Nhiều khi người đâu đâu cũng thương đại, nhiều khi cũng nghe nói khơi khơi vậy cũng có thể thương được. Hoặc là bây giờ thời đại thông tin phổ biến rồi đó, thì nhiều khi lên internet rồi buồn quá không biết làm gì, rồi chat gì đó trên internet, không biết mấy người phụ nữ đây có làm chuyện đó không, tìm bạn trai ở trên internet. Có những cái thế giới mà bây giờ cách đây khoảng chừng 30-40 năm thì các bác lớn tuổi không có biết cái thế giới đó, mà hiện bây giờ thì giới trẻ hoặc là có một số giới lớn tuổi cao niên ở đây tôi cũng có thấy vợ sống vợ chết, vợ cười vợ khóc cũng vì đam mê vô cái thế giới đó. Cái thế giới gọi là thế giới thông tin, xa lộ thông tin, hoặc là thế giới của internet đó. Bị lao vào cái thế giới đó mà mình tưởng đâu là cái thế giới thật, nhưng mà thực sự đó là thế giới ảo. Ảo có nghĩa là không có thật. Có những cái có thật nhưng mà có những cái không thật. Tôi nói ví dụ như một cái người, chuyện này đã có thật, một ông già, già hơn tôi nhưng mà còn trẻ hơn những người 100 tuổi, khoảng chừng 70 mấy tuổi. Tôi không nói ai, nhưng mà cái sự kiện này nó đã có, và nó có khắp nơi, ngay cả ở trong chùa này cũng có luôn, là 70-80 tuổi, cũng buồn bã rồi đi vào cái thế giới giả đó đó, thế giới ảo đó đó, thì tìm hiểu. Thì mới ban đầu đó thì tìm hiểu làm quen với những người bạn bè để chia sẻ thôi, nhưng mà thường thường thì thích làm quen với những người khác phái. Thì bên kia người ta cũng, bên Việt Nam người ta cũng, hoặc là bên Mỹ, bên Đức, bên gì đó, người ta cũng có cùng dòng tâm sự như vậy, cho nên người ta cũng lên đó để người ta tìm thì gặp, trao đổi, qua trao đổi thì cũng có những cái ý tâm đầu ý hiệp, cuối cùng mới kêu gửi hình lên để cho gặp mặt. Thì không lẽ bây giờ mình lấy cái hình già 70-80 tuổi mình gửi, cho nên lấy cái hình đâu mà hồi còn con trai ở dưới quê đó ha, mập thù lú vậy đó, bự con vậy đó, bà sẽ có 10 mấy tuổi à, gửi lên. Thì bên kia cũng trường hợp như vậy thì cũng gửi lên cái hình trẻ măng à. Rồi hai bên mới ban đầu là tính chơi cho giải trí thôi, nhưng mà cuối cùng bị lao vào thì nó thành thiệt. Thì mới đi đến cái chuyện mà về Việt Nam để mà gặp nhau. thì khăn gói đi về Việt Nam thì tới chừng mà gặp nhau là táo quả ra, là bên kia cũng táo quả nữa. Là sao? Là hai ông bà già bảy mấy tuổi gặp nhau. Thì cái đó gọi là gì? Thế giới, thế giới giả là vậy đó. Thì mới táo quả là té ra là hôm nay là toàn là xài đồ giả không. Tuy nhiên có những trường hợp bên giả bên thật, là bên kia là những cô phụ nữ vì hoàn cảnh gì đó muốn đổi đời, tìm một tấm chồng ở ngoại quốc. Thì bên đây cũng mấy bác lớn tuổi thì cũng gửi lên những cái hình ảnh hồi còn đâu trẻ măng. Tới chừng về rồi thì bác thì thích, nhưng mà bên kia thì vì cái lý do gì đó cũng thích, tạm thời thích thôi, làm đám cưới đồ này nọ qua đây. Thì một người là bảy mấy tuổi, một người mới có mười mấy tuổi thôi, dẫn nhau đi vô chùa Phật Đà. Thì tôi gặp, tôi nói dạ phải bác lâu quá không gặp bác khỏe không? Nó nói dạ khỏe. Thì quay qua nói cháu nội hay cháu ngoại bác vậy bác? Thì bác khiều tôi ra, bác mới nói này không phải cháu nội mà cũng phải cháu ngoại nữa thầy, này vợ con á. Trời Phật ơi, vợ gì mà sao giống cháu nội cháu ngoại quá vậy? Nó không phải, mới về bệnh cưới qua đó. Rồi cũng hạnh phúc không biết được vài năm, tới chừng sau đó trở lại đây thì bác đi một mình bác thôi, cũng cầu nguyện đốt nhang hỏi sao bữa nay vợ bác đâu. Nói trốn tôi đâu mất tiêu rồi bỏ. Thì đó là gì? Là một cái thế giới, cái thế giới giả mà mình cứ lao vô đó mình tưởng đâu thiệt. Thì để trở lại, có những chuyện đó ta cứ nghĩ là do người trước đặt để, nhưng mà như ngài Địa Tạng đó là hoàn toàn là có sự thật. Thì cái kiếp đó đó thì ngài có cái bổ nguyện như vậy, và cho đến bây giờ thì cái theo kinh điển ghi lại đó thì ngài vẫn còn là vị Bồ Tát, mặc dầu ngài đã chứng quả vị thập địa rồi đó, nhưng mà ngài vì hạnh nguyện là thương chúng sinh đau khổ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và ngài phát một cái lời đại nguyện như thế. Đó là một chuyện về lịch sử. Một chuyện khác mà quý vị còn nhớ không, là cách đây mấy tháng đó là chúng ta nghe là một vị hòa thượng người Triều Tiên đó, không biết ai còn nhớ không, hòa thượng người Triều Tiên mới nói là ngài Địa Tạng Bồ Tát đó là người gốc Triều Tiên, không biết ai còn nhớ không. Thì lúc đó bản thân chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ, vì hồi nào giờ cứ nghĩ ngài là người Trung Hoa, Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ ông hòa thượng này ông nói như vậy. Sau đó tôi tìm tòi, tôi lật sách, tôi coi, thì quả thật ở trong Cao Tăng Truyện của Trung Quốc có ghi lại rõ ràng. Thì sau đó tôi mới tin những lời của hòa thượng Triều Tiên nói là sự thật. Này, có một kiếp ngài Địa Tạng Bồ Tát là hiện thân là một vị sanh vào ở trong cái dòng dõi của nhà vua bên Cao Ly, tức là bên Triều Tiên đó. Ngài họ Kim. Và khi mà ngài lớn lên đó thì thay vì ngài làm vua, mà ngài không làm vua, ngài mới đi qua bên Trung Quốc, ngài đi tu, và ngài đi vào cái núi Cửu Hoa Sơn, là một trong những cái núi linh thiêng của Phật giáo Trung Quốc, là Ngũ Đài Sơn. Một trong những cái núi đó là núi Cửu Hoa Sơn, là nơi của Bồ Tát Địa Tạng tu tập. Thì Ngài qua đó, Ngài tu tập và Ngài viên tịch, để lại nhục thân. Và nhục thân của Ngài vẫn còn thờ ở bên núi Cửu Hoa Sơn, Trung Quốc, cho đến bây giờ. Thì lúc đó Ngài là vào Ngài đời nhà Đường của Trung Quốc. Thì khi tôi kiểm chứng lại, coi lại trong lịch sử, thì thực sự có một kiếp Ngài là người Triều Tiên họ Kim. Cho nên là Phật giáo Triều Tiên, bất cứ một cái chùa nào đều thờ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và có nhiều vị hòa thượng, có nhiều vị cao tăng Triều Tiên lấy cái hạnh nguyện của Ngài để mà dấn thân tu tập. Đó là một cái rất là hay, mời quý vị cố gắng nhớ. Bây giờ trở lại cái danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao Ngài có tên là Địa Tạng? Thực sự á, ý nghĩa của Ngài Địa Tạng thì rất là nhiều. Nhưng mà đó, quý vị nhớ một cái danh hiệu của mỗi một vị Phật, mỗi vị Bồ Tát. Theo truyền thống của Đông Phương á, thì có ý nghĩa của nó. Ngoại trừ người Việt Nam mình, mà nhất là những người miền Tây, thì có những người đặt tên con á, vượt ngoài cái ý nghĩa đó, ta gọi là vượt ngoài ngôn ngữ. Không biết vì lý do gì, tôi nghe nói là vì khó nuôi, vì sanh ra rồi khó nuôi, hay là con cầu con khẩn gì không biết. Nhưng mà mỗi người có 2-3 cái tên lận, chứ không phải một tên ở ngoài đời đó. Ví dụ như nhiều gia đình, tôi nói đây là sự thật đó, cái thằng con trai rất là đẹp, mà ở đây không ai xa lạ là cháu của cô Diệu Kim đó, bà Tám đó. Có thằng đó tên là thằng Tý, không biết gì lý do gì đặt nó là thằng Tý. Nhưng mà sau này khi nó lớn lên kêu nó là thằng Tý, nó không chịu. Con đổi tên con vậy mà thầy kêu con Tý. Rồi có nhiều đứa đó, nó cái tên Tý còn đỡ. Có nhiều đứa nó không phải tên Tý nữa mà nó tên khác, kêu thì rất là khó nghe. Quý vị hiểu tên gì rồi. Nhưng mà nhờ đặt cái tên đó đó mà nó không bệnh, không hoạn, nó lớn lên nó học giỏi hay như thế nào đó. Hoặc là bên phía nữ cũng vậy. Hồi đó tôi đi về Châu Đốc, đi qua cái chùa Kỳ Viên ở Châu Đốc, có một cái cô Phật tử rất là đẹp. Rồi đang cái ngày lễ cúng rất là lớn, rồi cổ đi mặc áo dài, đi vô chùa đang thắp nhang vậy, gặp cái ông già, cụ, lớn tuổi. Thì ông gặp cái cô đó, ông hỏi, đại khái là ông kêu tên của cái cô đó, thì cái cô đó là quay qua cự ông. Nói bác kêu con Kỳ, tên con tên qua đàng hoàng mà bác kêu... Nói tại vì hồi đó ba má mày đặt mày tên đó, tao kêu tên đó. Muốn biết không? Hả? Không biết, tôi không nhớ, giờ tôi thực lại thôi nha. Muốn nói muốn nghe không? Ủa cô biết tên đó sao cô cử? Tên thật sự thì cũng là giả thôi, nhưng mà chúng sanh đó thì nó chấp vô cái tên đó. Ông Đông nói: ê mày, thẹp thẹp mày, hôm nay mày đâu mất tiêu mày, không biết tên thẹp là tên sao ha. Thì cái cô này cổ cự liền, nó nói không phải, con không phải tên tên đó. Nó nói, ba má mày hồi nhỏ tới lớn đặt mày tên đó, tao kêu tên đó, nó không phải tên, chứ tên con bây giờ kêu con tên Hoa, con là tên Hoa. Nó hoa lá gì, thẹp thì thẹp chứ mà hoa lá gì. Thì đại khái là có những cái tên mà nó rất có ý nghĩa, nhưng mà người Việt Nam mình đó thì đặt nhiều cái tên như vậy để vì lý do gì đó, tức nhất là con khó nuôi hay là như thế nào đó, đặt những cái tên bên nam cũng như bên nữ mà nghe nó ngộ lắm. Thì ngày Địa Tạng cũng vậy, không phải chỉ có cái tên Địa Tạng không, mà ý nghĩa của Địa Tạng là gì, là lòng từ bi và sự gọi là kham nhẫn. Ý nghĩa của Địa Tạng là kham nhẫn. Kham nhẫn là sao? Là nhẫn chịu đựng những điều khó chịu đựng. Hình ảnh của ngài Địa Tạng, địa là đất, tạng là dày, là một cái mặt đất để chấp nhận những thứ gì đó của thế gian đổ xuống. Thì quý vị hình dung ra là một vị Bồ Tát có cái tâm địa, tâm lượng lớn như vậy, là chấp nhận chịu những cái nóng bức của cuộc đời đưa đến, ngài cũng chấp nhận. Rồi chấp nhận chịu, bây giờ thì phát triển nhà cửa, nó đóng ầm ầm, nhưng ngài cũng chịu. Rồi như có kiếp ngài sẵn sàng, ngài vô trong địa ngục, và hiện giờ ngài cũng sẵn sàng, ngài lập ra một cái thế giới. Rồi là thế giới mà coi như là chấp nhận những cái người, nói theo ngôn ngữ bây giờ là chấp nhận những người tội lỗi. Đây là một cái điểm rất là độc đáo của đạo Phật, là ngoài những cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay cảnh giới Đông Phương Dược Sư hay là những cảnh giới A Xúc Bệ Phật, nhiều cảnh giới Phật khác đó, thì có một cái cảnh giới gọi là cảnh giới địa ngục A Tỳ hay là cảnh giới của khổ đau. Thì trong những cái cảnh giới như vậy đều có sự hiện thân, dấn thân của chư vị Bồ Tát, mà tiêu biểu là ngài Địa Tạng. Và ngài Địa Tạng còn hứa một điều với Đức Phật, và là bổ nguyện của ngài là khi nào mà độ hết tất cả những người ở dưới địa ngục rồi, sạch hết rồi, thì ngài mới chịu thành Phật. Thì quý vị hình dung đó là một con người khi mà như vậy đó, thì một con người chấp nhận chịu mọi thiệt thòi, chấp nhận chịu mọi khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi chịu mọi thứ hết, để nhường những cái thứ đó, nhường những cái gọi là thành công, những điều hạnh phúc cho mọi người hết rồi, thì ngày sau cái vị đó họ mới được hưởng cái hạnh phúc cuối cùng. Đó là cái hạnh nguyện cao cả của ngài Địa Tạng. Mà hạnh nguyện này không phải chỉ có ngài Địa Tạng mới có đâu, mà tất cả những người gọi là người cha người mẹ, tất cả những người đệ tử Phật, người nam người nữ, đều có được cái tâm nguyện này, chứ không phải là không có. Trong đời sống của mình, ngoài cái ý nghĩa mà của bản thân ngài Địa Tạng, chúng ta thấy những người nào mà có tâm nguyện chịu gian lao cực khổ mọi thứ, rồi nhường cơm xẻ áo cho tất cả mọi người, và chấp nhận đến những cái nơi khó khăn cùng cực, thì những người đó đều có chất liệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Có thể nói những người đó là đệ tử ruột của ngài Địa Tạng Bồ Tát không chừng, thấy không? Cho nên mới giống có những cái hành động và có những cái suy nghĩ giống như Ngài Địa Tạng Bồ Tát đang làm. Bây giờ trở lại, quý vị nên nhìn lên hình ảnh của Ngài Địa Tạng. Quý vị thấy Ngài Địa Tạng là một vị Bồ Tát cũng rất là đặc biệt. Đa số những vị Bồ Tát ở trong kinh điển Đại Thừa đó, kinh điển phát triển đó, đều là hiện thân của những vị cư sĩ, những vị còn cái chất, còn cái hình ảnh thế gian. Thí dụ như Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đâu có cạo tóc đâu, mặc áo dài, thấy không? Rồi đeo tràng hoa đồ này nọ, hoặc là cầm cái bình dương chi. Nhưng mà riêng chỉ có Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó là Ngài đội mão tỳ lư, mặc y, y của y tỳ kheo, y của những người xuất gia. Quý vị thấy không? Tay, một tay thì cầm cái tích trượng, rồi một tay kia thì cầm cái viên ngọc minh châu. Đây là hình ảnh của người xuất gia. Một con người xuất gia giống như là mọi người xuất gia khác. Hình ảnh này là hình ảnh gì? Là hình ảnh giải thoát. Và hình ảnh này là một cái hình ảnh ta gọi là dấn thân. Như những người xuất gia là những người phải dấn thân vào những cái chốn cơ cùng khổ cực để mà độ sanh. Chứ không phải là những người xuất gia là những người chỉ biết trốn ở trong chùa, như một số người hiểu nó lệch lạc. Chán đời quá, ở ngoài đời khổ quá, thôi con đi tu ạ. Hỏi sao đi tu chùa khỏe giống như thầy, ăn cơm có người dưng sướng ha, mọi chuyện đều có người lo hết, khỏi trả tiền bill, khỏi trả tiền gì hết, có ban trị sự lo hết, khỏe. Thôi vậy đi tu sướng hơn, còn ở nhà lo bù đầu hết. Hết nào là bà vợ cứ tối ngày lại nhảy bên lỗ tai con hoài, riết nó muốn điếc luôn. Rồi những cái chuyện khác ở xã hội nó gây áp lực. Rồi con cái nó có hiếu thì không nói gì, giờ nó không có hiếu nó đuổi mình ra khỏi nhà. Hiện bây giờ có những cái tình trạng đó xảy ra. Sáng này mới nghe nói có một gia đình, có một người bị cái thằng con nó đuổi ra khỏi nhà. Đó, chắc bữa nay lại xin nhà của chùa Phật Đà ở. Nhưng mà đâu biết được, trong chùa Phật Đà giờ cũng đầy hết trơn. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là Ngài Địa Tạng là một biểu trưng của Phật giáo. Phật giáo là phải dấn thân. Tu hành không phải là chỉ là ăn bám. Theo một số người hiểu, tu là ăn bám, tu là chán đời, tu là lánh nạn. Nếu thực sự tu một cái ngôi chùa mà để chứa những cái thành phần đó, thì cái ngôi chùa đó nó cũng không có cái gì cao thượng lắm. Một ngôi chùa khi mà cất ra là phải có những cái thành phần gọi là tích cực và chịu hy sinh kìa. Và những con người ở trong cái ngôi chùa đó là những cái con tấm lòng như vậy đó mới được. Chứ mà cất lên cho nó đồ sộ nguy nga nhưng mà là cái tấm lòng thì nó nhỏ hẹp, ích kỷ, nó cứ sống cho cái thế giới của riêng mình không, thì nó không phải là cái tinh thần của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thấy là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đắp y của người tu, người xuất gia. Mảnh y của người xuất gia là mảnh y giải thoát, y phước điền, là ruộng phước để cho chúng sanh nó gieo trồng. À, Quý vị thấy từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh cái y của Ngài đó, là để cho tất chúng sanh gieo trồng cái phước báo trong đó. Có nghĩa là một cái người xuất gia khi đắp cái mảnh y này lên rồi là phải chấp nhận chịu mọi thứ chúng sanh nó gieo ở dưới, ở trong cái thân của mình đó. Nó gieo ở trong cái tâm của mình, để cho nó gieo, chứ mình đừng có gieo vô nó. Quý vị, tức là người xuất gia phải chấp nhận chịu mọi thứ hết. Bây giờ mình nói gom lại là chấp nhận chịu những cái mà người ta càm ràm, chấp nhận chịu những thứ mà người ta, nhiều khi gia đình hạnh phúc thì nó đi đâu mất tiêu. Thấy chuyện đau khổ đi vô chùa than thân trách phận với thầy, thì người xuất gia phải chịu mà ngồi đó mà lắng nghe, thậm chí còn phải rót nước trà mời nó nữa kìa, để cho nó nói hết, hoặc là nấu cơm cho nó ăn nữa. À, thì người xuất gia phải là làm những cái chuyện, chấp nhận những cái chuyện đó, chứ không phải mà nói thôi ta không nghe mấy chuyện đó nữa, thí dụ vậy. Còn á, mình nếu mà mình chịu không nổi, mà ngược lại mình vô tình lại là mình sao, mình đem những cái chuyện buồn phiền, mình đi than thân trách phận với Phật tử, mình đắp cái y giải thoát mà bản thân mình không có được nhẹ nhàng giải thoát, mà mình còn đem những cái phiền não đó mình gửi gắm cho những người Phật tử xung quanh mình đó, thì người ta nghĩ mình như thế nào? Và cái hình ảnh của người xuất gia giải thoát lúc đó không còn nữa ở trong cái tâm hồn của người Phật tử. Cho nên là những người xuất gia theo cái hạnh nguyện của Phật và Bồ Tát, đặc biệt là của Ngài Địa Tạng, là khi đắp cái mảnh y này là phải chấp nhận là ruộng phước. Mà hãy ruộng phước không phải là cái miếng ruộng, quý vị thấy miếng ruộng ở dưới quê đó, không phải chỉ gieo lúa không. Miếng ruộng ở dưới quê đó là không phải nó chỉ trồng lúa không, mà trồng bất cứ cái thứ gì tùy theo người nông dân. Có nhiều khi họ trồng lúa, rồi hết lúa họ trồng đậu, rồi hết đậu họ trồng bắp, hết bắp họ trồng khoai lang, rồi hết khoai lang họ trồng khoai mì, rồi hết khoai mì họ trồng gì đó, cái dưa hấu. Nhưng mà không, ở trong lúa, trong khoai lang, ở trong bắp, ở trong khoai mì, ở trong dưa hấu, nó có thêm một cái gì nữa quý vị biết không? Cỏ. Cái thứ cỏ, hoặc là những thứ mà người nông dân không có muốn gieo nhưng mà tự động nó có. Thì cũng vậy, khi người Phật tử, người đệ tử Phật biết tu hành, biết ăn chay, biết làm lành lánh dữ, đủ thứ hết, người Phật tử đó không có nghĩa là đã thành Phật rồi. Nói chung là người đệ tử Phật có giác ngộ, nhưng mà giác ngộ từng phần, từng khúc thôi. Bên cạnh cái đó họ vẫn còn những cái mà nó không phù hợp với đạo Phật, nó không phù hợp với chánh pháp. Nhưng mà người xuất gia phải thấy rõ những cái đó để mà chấp nhận những người Phật tử này. Cũng giống cũng như mà đóa hoa hồng nó đẹp, nhưng mà bên cạnh đó thì nó phải có gai. Cây xương rồng nó cũng đẹp và nó có hoa, nhưng mà bên cạnh cái hoa xương rồng vẫn là cây xương rồng. Mình phải chấp nhận ngày và chấp nhận đêm. Thì Ngài Địa Tạng đó, cái y của Ngài Địa Tạng, Ngài đắp là Ngài chấp nhận những cái đó. Người đệ tử Phật học thì cũng phải bắt chước theo cái hạnh nguyện của Ngài. Đó là cái y giải thoát. Người mặc y giải thoát thì tâm phải nhu hòa, ý phải nhẫn nhục. Tâm nhu hòa là gì? Là thích ứng với mọi hoàn cảnh xung quanh, thích ứng với mọi sinh hoạt của mọi người.
chứ đắp cái y rồi nói chỗ này không phải chỗ của tôi, chỗ này không phải chỗ của người tu, rồi bắt đầu đi lên núi ví dụ vậy, hoặc là đi những cái nơi mà coi như là không có người, cái đó là cái tiêu cực. Còn đắp y rồi thì phải là đi ở trong sinh tử, đi ở trong cái khó khăn, ở trong cái cực khổ mới được. Thì cái y đó mới là cái giá trị của cái y giải thoát là vậy. Trong đó ta được giải thoát thì nó mới quý giá. Đó là cái ý nghĩa của cái y. Rồi quý vị thấy Ngài còn cầm cái tích trượng, cái cây á, không phải cây chỏ già đâu nha, cái tích trượng. Cái tích trượng là biểu trưng cho gì? Ngày xưa đó, tất cả mọi người xuất gia đều phải có cây tích trượng. Đó là cái nguyên bản gốc đó. Cây tích trượng đó là những người xuất gia tu hành đều có hết, giữ bên mình. Vì lý do thứ nhất là nhờ cái cây đó mà đi đâu đó. Ở Ấn Độ quý vị biết là nó sống, thời kỳ Đức Phật là đa số là tỳ kheo sống ở trong rừng nhiều. Có đi ra thành thị thì cũng đi khất thực rồi trở về sống ở trong những cái khu rừng mát mẻ. Thì bên đó thì rắn rít nhiều, rắn rít bò cạp nhiều. Cho nên Phật mới chế là phải có cái cây tích trượng để như vậy. Khi đi đâu là phải dùng cái cây tích trượng đó để mà dẹt cỏ, đánh động cho những cái con rắn, những cái động vật xung quanh đó, nó chạy đi. Chủ yếu của cây tích trượng là như vậy. Nếu đi qua cái khu mà có sông, có rạch thì lấy cái cây tích trượng đó đo coi chỗ này nó sâu bao nhiêu, để mà nếu mà nó sâu, nó cạn á thì có thể đi qua được. Còn nếu nó sâu quá thì ta dùng cái phương tiện khác. Thì cái cây tích trượng sử dụng mục đích ban đầu là như vậy. Ở trên cái đầu cây tích trượng đó, nó quy định là có 12 cái khoen. Quý vị thấy, nhưng mà cái cây tích trượng của Ngài Địa Tạng ở chùa Phật Đà, chắc cái khoen bằng vàng ha, bằng chay, tức là bằng gì? Ngọc, bằng ngọc hay gì đó, giờ không biết còn cái khoen nào không biết, còn hai khoen. Đúng ra nó phải là 12 khoen. 12 khoen là tượng trưng cho cái gì? Là tượng trưng cho 12 nhân duyên. Quý vị nhớ, cái tích trượng phải có 12 cái khoen, phải số lượng như vậy, là tượng trưng cho 12 nhân duyên. Thì tất cả các Đức Phật và các vị độc giác tu hành đều phải lấy giáo lý 12 nhân duyên làm căn bản để mà tự tu, hay là để soi rọi cái con đường giải thoát của chính mình. Đức Phật thành Phật cũng thành Phật bởi cái giáo lý 12 nhân duyên. Thì 12 cái khoen đó là 12 nhân duyên. Mỗi cái nó có một cái ý nghĩa như vậy. Tích trượng, ngoài cái chuyện đó ra thì là nên nhớ là trên đầu có 12 cái khoen là 12 nhân duyên, là căn bản của Đạo Phật. Học Phật mà không có nhớ 12 nhân duyên thì ta sẽ lờ mờ đi, không có tới đâu hết trơn. Mọi chuyện mà nếu mà ngồi mà cứ quán sát 12 nhân duyên hoài đó thì ta đắc đạo. Ta đắc đạo, ta giải thoát. 12 nhân duyên, tu tập theo 12 nhân duyên sẽ được thành Phật. Thì quý vị nhớ là phải 12 cái khoen, chứ không phải chỉ có 2 cái, 10 cái kia đâu mất tiêu rồi, không biết. Thì sau này đó, bên Trung Quốc không còn sử dụng cái tích trượng nhiều, chỉ còn sử dụng ở trong nhà chùa thôi. Mà một cái trường phái khác xuất hiện thì cũng sử dụng cây gậy Thay vì cái tích trượng là cây gậy đó, nhưng mà cái trường phái này nó mới sử dụng cây gậy, mà cây gậy này để đánh chó, kêu là đá cổ bổng. Thì ông thầy, ông nào là đi vô cái bang cũng phải có một cây gậy đó. Thì cây gậy đó không phải, nó không có 12 cái khoen, bị nó bị biến chất rồi. Nhưng mà cây gậy đó để làm gì? Cây gậy đó để phòng hờ, khi mà mình đi xin, đi vô làng sớm xin mà chó nó sủa quá thì lấy cây gậy đó đập. Cho nên mới gọi là gậy đánh chó. Đá cổ bổng đó. Bên cái tay kia thì ngài cầm cái gì? Ngài cầm cái trái châu, ta gọi là bảo châu như ý. Kỳ thực trong cái ý nghĩa bảo châu như ý là nói lên cái gì? Trí tuệ. Cái cục đó đó không phải là cục vàng đâu ạ, không phải là ngọc thạch đâu ạ. Chứ đừng nói, có nhiều người nói trời ơi, nhờ tu mà giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đó, ngồi bất ấn vậy tự nhiên cái nếu mà thành Bồ Tát rồi cái có một cục vàng nó nổi lên trong bàn tay á. Cái đó là bảo châu như ý, mà làm sao mới có được cái cục đó đó, nó tròn là tượng trưng cho trí tuệ. Khi mà ta tu mà đạt được 12 nhân duyên rồi đó, thấy được tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trên cuộc đời này đều lần quần ở trong cái gọi là 12 nhân duyên này, thì cái cuối cùng, cái gốc của khổ đau vẫn là sao? Là vô minh, chấp mắt. Thì thoát ra được, thấy được tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi chuyện lớn nhỏ trên cuộc đời này đều do vô minh thôi, chứ không gì chứ. Mà vô minh là gì? Là thiếu hiểu biết, là chấp nhất. Vì chấp cho nên mới vô minh, không có chấp thì không có vô minh, hoặc là vì vô minh cho nên mới chấp, không có vô minh thì không có chấp. Thành ra cái gốc vẫn là cái gọi là thiếu hiểu biết, thiếu sáng suốt. Vì thiếu hiểu biết, thiếu sáng suốt cho nên ta đối xử, hoặc là ta nói chuyện, hay là ta làm bất cứ một điều gì cũng làm tổn thương cho mình và cho tất cả mọi người. Cho nên đạo Phật bên cạnh từ bi phải có trí tuệ. Cái cục đó đó là tượng trưng cho trí tuệ, bảo châu như ý. Có được trí tuệ rồi thì đời sống của ta, và ta làm bất cứ một việc gì dựa trên kiến thức, vừa dựa trên sự hiểu biết chân chánh, thì không có làm sai trái. Tất cả đều được soi sáng bằng cái trí tuệ của mình. Mà trí tuệ của một vị Bồ Tát là cái gì? Là hiểu được 12 nhân duyên, thấy được 12 nhân duyên, và hành động dựa trên lòng từ bi. Có trí tuệ rồi phát khởi từ bi, nó dễ hơn. Còn chưa có trí tuệ mà phát khởi từ bi trước cũng được, nhưng mà nhiều khi coi chừng nó sẽ trở thành một cái sự từ bi nhưng mà lại là mù quáng. Cho nên đạo Phật, biểu trưng của đạo Phật là từ bi và trí tuệ. Và quý vị đi vào tất cả những cái chùa nào mà ngày xưa ở Việt Nam đều có hai cái cửa, một cửa để chữ từ bi, một cửa để chữ trí tuệ. Đó. Đạo Phật không có từ bi không được, thì cũng phải là đạo Phật. Mà đạo Phật từ bi không mà không có trí tuệ cũng không được. Cho nên từ bi là biểu hiện cho cái gì? Cho hành động. Nhưng mà trí tuệ là biểu hiện cho gì? Cho sự hiểu biết chân chánh. Thì hai cái này nó hỗ tương với nhau. Hai cái này nó làm cho đời sống của những người Phật tử được thăng hoa và được hạnh phúc. Có hạnh phúc, cuộc đời này sở dĩ mà không hạnh phúc là do thiếu hai cái chất liệu này. Không có thương người, tối ngày mà mình bo bo, mình giữ, mình cứ chấp mắt hoài, thì coi chừng mình tưởng đâu là mình hạnh phúc nhưng mà thật sự không có hạnh phúc. Hoặc là nếu mà đời sống mà cứ tối ngày cứ không có được cái kiến thức, ít nhất những cái hiểu biết căn bản của con người thôi, hoặc là của những người Phật tử nói chung, thì ta dễ bị phiền não nó lấn át. Khi người có trí tuệ rồi đó, phiền não nó không có lấn át được. Giống cũng như bây giờ mình bật cái đèn sáng hoài ở trong căn phòng thì sao? Thì đâu có tối được nữa. Còn sở dĩ căn phòng tối là vì ta quên bật cái công tắc để cho đèn nó cháy. Cho nên đèn nó mới không cháy. Mà đèn không cháy thì cái phòng nó tối. Mà nó tối rồi ta không đọc sách được, ta không làm gì được hết. Còn muốn làm được việc thì phải bật đèn sáng lên để mà làm việc này việc nọ. Thì cũng vậy, người tu hành theo cái hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngoài cái lòng từ vô lượng vô biên của Ngài, còn phải thể hiện cái trí tuệ như là viên ngọc minh châu vậy đó. Cho nên là bảo châu như ý là vậy. Là khi mà ta có được cái trí tuệ rồi thì tất cả đều như ý của ta. Làm cái gì cũng phải theo cái ý của ta. Mà cái ý này là cái ý được soi sáng bởi trí tuệ và từ bi. Đó. Thêm một cái chuyện nữa. Cái truyền thống mà tụng kinh Địa Tạng đó, nó không phải có ở trong nước Việt Nam không, mà Phật giáo phát triển nói chung là như hồi nãy tôi nói, đều lấy cái bộ kinh này, có nhiều vị hòa thượng lấy bộ kinh này để làm cái tiêu chí cho cuộc đời tu hành của mình. Và có nhiều vị hòa thượng, tôi nói đơn giản như một vị hòa thượng mà chùa Giác Ngộ đó, suốt cái tháng 7 là ngày bảo tăng chúng tụng kinh Địa Tạng. Và hãy mà có cúng cầu siêu gì, Ngài cũng kêu tăng chúng là tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện. Nói vậy không có nghĩa là kinh Địa Tạng là một cái kinh số 1 cho cái chuyện mà cầu siêu độ, không phải như vậy. Nhưng mà nói để thấy được là có nhiều vị hòa thượng do cái duyên của Ngài, do hạnh nguyện của Ngài giống tương tự như là Ngài Địa Tạng, cho nên là Ngài, quý Ngài lấy bộ kinh này để làm cái tiêu chí. Và khi tụng kinh, hồi xưa tôi ở chùa Giác Ngộ có một cái trường hợp, trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm mà gọi là gì, tụng kinh được phước, hoặc là tụng kinh sanh con dễ nuôi. Nếu mà mình nhìn dưới góc độ khoa học để mà mình lý giải thì mình không lý giải được. Nhưng mà mọi chuyện nó có thể xảy ra. Tôi nói trường hợp như ở chùa đó, thì có một gia đình ở bên An Đông đó, bên chợ An Đông, gia đình khá giả, giàu có, bác sĩ mà. Thì ông này ông rất là tin tưởng Phật Pháp, và bà vợ cũng rất là tin tưởng Phật Pháp. Nhưng mà hai vợ chồng không có con trai, cho nên mới đi lại chùa Giác Ngộ đó, cầu an rồi nhờ hòa thượng chú nguyện đồ này nọ để cho có con trai. Thì hòa thượng mới dạy cách là lập đàn Địa Tạng để tụng kinh hồi hướng công đức để cho có được đứa con trai. Thì cô này cổ làm y theo những cái gì của hòa thượng chỉ dạy, tụng kinh. Mà thời đó tôi nhớ năm những lúc đó rất là khó khăn, và trai tăng đó là ngoài cái tiền bo thơ ra đó thì cô này còn cúng một sắp giải ca tê nhật 4 thước, vì cái một bộ đồ của ông thầy đó là từ 4 thước đồ giặt khách á, và một cục xà bông dép, một đôi dép Lào, đó là dép Lào là số 1 à, dép Lào mua ở dưới Tân Châu Hồng Ngự á, mua biên giới nó rẻ hơn mua trên Sài Gòn. thì một cái gói trai tăng lúc nào cổ cũng để đầy đủ như vậy. Như vậy đó mà cổ tụng kinh Địa Tạng, rồi nhờ chư Tăng tụng kinh Địa Tạng, rồi cúng dường trai Tăng 20 vị, 50 vị, thường xuyên như vậy. Vậy mà sau này cổ sanh ra được một đứa con trai. Lạ lùng vậy đó. Cái sức chú nguyện thành kính để mà tu tập tụng kinh Địa Tạng này, tôi thấy rõ ràng là sanh ra được một đứa con trai. Và một cái chú này khi lớn lên đó, học rất là giỏi, rất là thông minh. Thì sau đó được Hòa Thượng ông cưng chiều đến cái mức độ mà ăn cơm đó, thay vì Hòa Thượng là ăn riêng, một mâm riêng vậy đó, mà chú đến chùa là chú được ăn chung với Hòa Thượng luôn. Thì biết cái gia đình này ảnh hưởng ở trong chùa này rất là lớn. Và sau này chú đi xuất gia, đi tu. Nhưng mà vì có một đứa con trai thôi, cho nên là ở chùa được một thời gian, thì bà mẹ bắt về nhà. Và hiện giờ gia đình này vẫn còn ở Việt Nam, và chú này vẫn còn, nhưng mà có lập gia đình, rồi cũng có con cái. Để nói là khi mà mình cầu nguyện mà theo trong kinh điển, cái sự mầu nhiệm của kinh điển, sự mầu nhiệm của chư Phật chư Bồ Tát không phải là không có đâu. Và những trường hợp khác, bản thân tôi thấy do tụng kinh Địa Tạng mà được siêu độ, do tụng kinh Địa Tạng mà được giải trừ những cái ách nạn. Ở trong tù á, có một trường hợp ở trong tù, người này cũng gây án cũng rất là lớn, con của một vị cũng rất là có chức sắc ở ngoài xã hội. Và khi con người ta mà con một mà bị cái hoàn cảnh như vậy, cha mẹ rất là đau lòng. Thì người này chỉ làm cách này, người kia chỉ làm cách nọ, thì gia đình này đều làm đủ hết, đủ mọi cách. Và cuối cùng thì chỉ lại cái chùa Giác Ngộ thì gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng kêu tụng kinh Địa Tạng đi con. Thì tụng kinh Địa Tạng, rồi cũng dạy cúng dường, dạy làm đủ điều như vậy. Thì không biết làm sao, thì cái người con được ra khỏi. Có những cái rất là mầu nhiệm, mà nếu mà mình dùng cái gọi là trí ở ngoài đời để mà mình lý giải, mình hiểu, thì nhiều khi mình hiểu không tới đâu. Cho nên nói tóm lại, khi mà chúng ta khai kinh Địa Tạng, chúng ta tụng không phải chỉ là cầu siêu cho người chết không, mà ta còn có thể hóa giải những cái nghiệp quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của ta đối với tất cả những vị quan gia trái chủ. Và đồng thời ta cũng có thể cầu an cho gia đình và cho dòng họ ta nữa. Chứ không phải kinh Địa Tạng là chỉ dành cho người chết không. Như một số người cứ nghĩ là kinh Địa Tạng là hãy chết mới tụng kinh Địa Tạng, còn sống một bài kinh Địa Tạng ra tụng mà mày chù hả? Dù tao chết sao mày tụng kinh Địa Tạng vậy? Hoặc là ở nhà mà tụng kinh Địa Tạng, có một số gì nói là không được, không được tụng. Thực sự trong kinh Địa Tạng có những cái phẩm nói rất là rõ là khi tụng kinh Địa Tạng ở trong nhà mình thì hoa màu ở chỗ đó rất là tươi tốt, và cái khí ở trong cái cục đất của mình nó sẽ mát mẻ lên, nó nhẹ nhàng lên. Thì quý vị để ý sau này từ đây cho tới ngày chúng ta cúng rằm tháng 7 đó, thì quý vị tụng mỗi đến mỗi phẩm mỗi lời, quý vị để ý quý vị sẽ thấy điều đó. Thành thử đó, cái kinh Địa Tạng này đó, nó có cái nhân duyên rất là thù thắng với tất cả mọi người Phật tử Việt Nam của chúng ta. Và kinh Địa Tạng này quý vị biết là ngài Hòa Thượng dịch cái kinh Địa Tạng này đó, là như Hòa Thượng đã có lần nói khi tôi còn ở Việt Nam đó, là Hòa Thượng phát nguyện nhập thất để dịch cái kinh này. Và mỗi một chữ nó Hòa Thượng lại một lại.
Quý vị thấy 13 phẩm là bao nhiêu ngàn triệu chữ, nhưng mà mỗi một chữ là hòa thượng lại một lại để mà muốn dịch cho nó chính xác, nó theo cái ý của Phật, không đi xa rời, không đi lệch lạc với ý của Phật. Cho nên cái bản kinh này chúng ta tụng tới đâu là chúng ta thấy nó ngọt ngào, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ tới đó. Là nhờ cái công đức của cái vị đại lão hòa thượng này dịch, mà cái tâm lượng của Ngài nó lớn như vậy. Và tôi hy vọng là ngày này thì vẫn còn sống, nhưng mà ở trong đạo Phật, bên Phật giáo Trung Quốc có một ngài, ngài gọi là ngài Nghĩa Tịnh, hoặc là ngài Kumala Thập đó. Thì cái bản dịch này là bản dịch của ngài Kumala Thập. Thì ngày này đó, sau khi đi du học ở Ấn Độ 12 năm, thì ngài mang kinh điển từ bên Ấn Độ về Trung Quốc, và ngài lập cái trường để dịch toàn bộ kinh điển ra tiếng Hoa đó. Và ngài rất là thành công. Nhưng mà cũng có nhiều người dèm pha nói không biết ông dịch chúng không. Dịch mà nó không thành dịch, mà nó thành dịch đẹp cái đó, thấy bà luôn. mấy ông dèm pha, nhất là ngoại đạo, mấy ông đạo nho đó, mấy ông dèm pha. Thì đại lão cái ngày này á, ngài mới nói bây giờ ngài thành lập một cái đàn, thỉnh vị vua thời đó đến, và ngài phát nguyện nếu mà những bộ kinh mà con dịch mà nó sai ý của Phật, của Tổ, thì cho sau khi con chết con bị đọa dưới địa ngục. Phát nguyện khủng khiếp vậy đó. Và nếu mà những kinh điển mà con dịch mà đúng với ý Phật, ý Tổ đó, thì cho sau khi con chết thiêu, đem lên mau thâm sành phiêu thiêu, thì còn lại cái lưỡi của con, để cho người đời sau tin tưởng là những bộ kinh con dịch đều đúng theo ý của Phật và lời của Tổ. Thì ngài phát nguyện như vậy trước vua quan cũng như là thần dân, lúc đó ai cũng biết. Thì đến cái khi ngài mất thì làm y theo cái lời di chúc của ngài thiêu, thì quả thật còn lại cái lưỡi của ngài. Cái lưỡi đó cho đến bây giờ vẫn còn giữ ở bên Trung Quốc, còn giữ để chứng tỏ là những cái lời kinh của ta, của những vị đại pháp sư người ta dịch, là những vị đó là những vị Bồ Tát tái lai rồi, thành ra là quý ngài làm nó không có trật được. Cho nên ta may mắn ta tụng được cái bộ kinh này nè, là kinh của ngày đó dịch đó. Và khi chuyển qua tiếng Việt cũng vậy, là vị đại lão hòa thượng cũng phát nguyện rất là lớn như vậy bằng cái sự tu hành của mình. Cho nên người xưa, cái công đức tu hành của các ngài, và các ngài khi mà các ngài đã thấy được việc làm của mình rồi đó, thì các ngài có thể đem cái tánh mạng của các ngài để mà hy sinh cho cái công việc đó, bất chấp mọi lời dèm pha của trong triều đình, của những người bên ngoài. Các ngài quyết tâm các ngài làm, và bằng cái hạnh nguyện đó các ngài thề đó, chứ không phải giống như chúng ta bây giờ cũng thề mà toàn là thề độc không à. À, ta không có nói à, con đâu có nói đâu, con nói cho con bị xe đụng chết đi. Nhưng mà thầy xong rồi ra ngoài Quan Âm xin nó, thôi nãy con nọ lỡ con nói với ông thầy, thôi giờ cho con bỏ cái lời thầy này. Mình thầy cũng thầy đọc. Nhưng mà như có lần tôi nói đó, thầy mà thầy mình không chịu đem cái thầy đó để mà gánh vác cho chúng sanh, mà mình đem cái thầy đó để mà mình hại những cái người mà mình không ưa, thì cái thầy vậy đâu có linh đâu. Còn các ngài, các vị Bồ Tát như ngài Địa Tạng, Quang Mục đó, cũng thề là nếu còn chúng sanh ở trong địa ngục thì con thề không thành Phật, cũng là một lời thề đó.
À, cũng là một lời thề. Nếu còn chúng sinh ở trong ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì con thề con không thành Phật. Thì ước mong cái lời thề đó nó trở thành sự thật. Là sao? Là thế nào một trong những người chúng ta ở đây cũng có một lần lọt ở dưới. Quý vị nghĩ quý vị xuống dưới thăm địa tạng không? Hả? Có không? À, không chừng vài bữa nhiều khi sau này mình đi mình gặp nhau với nhóc ê, ô, chùa Phật Đà. Rồi có người đi xuống trước quen biết ở dưới á, quen biết ở dưới rồi cứ móc nói ở trong nhà bếp rồi ha. Ô, chùa Phật Đà mới xuống hả? Đây 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 cơm nè. Đây 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 chè nè. Xuống dưới đó mà cũng còn móc nói. Đó, thì trước sau gì cũng có lần mình cũng xuống một lần, thí dụ vậy. Nhưng mà cái may mắn của mình là sao? Của những người theo đạo Phật là sao? Là xuống dưới có một cái ông Bồ Tát, ngài Địa Tạng, ông đẩy lên, ông không cho mình ở dưới lâu đâu. Mình có muốn ở dưới lâu ông cũng không chịu nữa. Ông ngài ông không chịu. Ông cũng tìm cách này cách nọ để ông giúp cho cái người này không có ở dưới nữa, mà phải sanh lên cái cảnh giới an lành, cảnh giới tốt đẹp, chứ không phải nói là xuống dưới là ở dưới đâu, mà xuống dưới là các ngài đẩy mình lên. Cái này là một cái điểm rất là hay của Phật giáo. Thì lên thì gửi về đâu? Gửi về Đức Phật A Di Đà, gửi về Đức Phật Dược Sư, gửi về các cảnh giới khác. Mà ngài nói là hết rồi đó thì ngài mới chịu thành Phật. Thì đó là cái tâm nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mà qua ngày hôm nay chúng ta khai kinh để mà chúng ta tụng, thì hy vọng là mỗi người thấm đượm được chất giáo lý cũng như là lời nguyện thiết tha của vị Bồ Tát này, để chúng ta có thể chúng ta sống, chúng ta tu tập, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tâm lực của quý ngài, và được quý ngài che chở, được quý ngài dùng cái thần lực của quý ngài để mà chuyển hóa tâm của mọi người chúng ta được nhẹ nhàng, và nhất là chuyển hóa cái tâm của mình làm sao làm cái tâm kham nhẫn. Chứ không phải mà cái tâm là hãy mà thành tựu á thì nói là tôi đó, mà hãy mà thất bại thì nói ủa cái bà nào đó, cái ông nào đó chứ không phải của tôi. Không phải tôi đâu làm đó. Hỏi, này ai làm vậy? Thì nhìn thấy tính khen đó là nói con làm. Ở này, ai làm đây? Thì biết là sắp sửa chê rồi, nói. Ông A, ông B, ông C nào đó làm, bà B, bà A, bà C nào đó làm, chứ không phải con rồi nha. Chúng sanh có cái tâm đó. Mình không dám chấp nhận cái gì mình làm là mình làm. Cái gì mình nói là mình nói. À, còn cái đằng này hãy cứ né, cứ lánh. Thì nó không phải giống như cái tâm lực của ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng là phát nguyện là ngài phát nguyện. Làm là ngài làm. Wow, vô lượng vô số kiếp rồi đâu không? Mà chúng sanh nó chưa giác ngộ hết. Thành ra ngài vẫn còn ở dưới để mà độ những người tội lỗi. Nhưng mà ngài đâu nghe là ngài than nói trời ơi sao mà ở dưới này lâu quá mà nó cứ đầy hoài, nó không hết, thể mà quăng đơ đứa này lên thì có đứa khác nó xuống. À, hồi đó tôi coi 12 cửa ngục ở dưới quê đó, có 12 cửa ngục, thì có cái cửa ngục thứ 7 đó là cửa ngục gọi là cắt thân mình ra làm 3, rồi quăng cho con quăng vô gọi là chảo cưa hai nấu dầu đó, mà cái này không phải cưa hai mà cưa ba luôn, cưa ba nấu dầu, quăng vô cái chảo dầu rồi hết cái nghiệp đó đó thì tự động biến lại thành một cái thân người rồi sanh về cái cảnh giới khác. Đại khái là vậy. Thì vừa cái chỗ này mấy người thợ, mấy coi như là thợ cưa á, cứ cưa vừa hết cái người này quăng ra tính nghỉ ngồi uống trà chơi, cái có người khác vô, mà cứ hai phiên như vậy. Thì mấy người này mới hỏi làm sao ạ, thì cái cái người mà được mà đi lên á mới nói là ở trên dương gian còn rất là nhiều người giống như con cũng bất hiếu đó. Hãy mà bất hiếu, cái tội nào bất hiếu là bị cưa ba nấu dầu. Cái tội nào mà chửi tăng ni, phỉ báng tam bảo, làm ô nhục những cái người tu hành giống cũng như Phật tử chùa Phật Đà, thấy không? Làm ô nhục có nghĩa là sao? Là nói xấu đó. Nói xấu những người tu tập của chùa Phật Đà đó là lưỡi bị cắt. À, dám từ đây sao dám nói xấu nữa không? cái mà gọi là chỉnh đó, thì cái đó là tùy cái gọi là cái thành khẩn của mình, thực sự mình có phải là mình có cái tâm mình chỉnh hay không. Thì hãy mà mình có một cái tâm gọi là cái tâm thực sự, tại vì khi mà có cái tâm chỉnh đó là bên trong cái chỉnh đó có một cái tâm nó ngấm ngầm ở trong đó là tâm thương yêu, tâm từ ái thì mới được. Cũng giống như á, tôi nhìn hình ảnh của những người mẹ, tôi nói là bên cạnh đó cũng có những người cha ở Việt Nam dạy con, cũng những cái hành động quýnh đứa con. Nhưng mà nhiều khi không biết quý vị nào có con cái mà có từng quýnh rồi, quý vị có kinh nghiệm quý vị biết. Có những lúc ta quýnh đứa con là vì cái lòng thương thực sự của ta. Nhưng mà có những lúc ta đánh đứa con đó không phải là vì cái lòng thương thực sự, mà vì ta bực mình cái điều gì đó, vì ta tức cái điều gì đó mà ta đánh đó. Thì lúc đó không phải là cái tình thương nữa, mà là cái sân hận của ta, mà ta đổ dồn cho đứa con qua cái hành động đánh nó. Nhưng mà khi mà người khác nói đó, thì nói, tôi thương nó tôi mới đánh. Ai cũng nói được câu đó hết trơn. Ai cũng nói là tôi thương nó tôi mới đánh. Nhưng mà thật sự mỗi một cái đòn roi, quý vị, có thể cái roi đầu tiên đó là cái roi thương yêu đó, nhưng mà cái roi thứ 10 là cái roi hết thương yêu rồi, mà cái roi đó là cái roi giận hờn, tức tối. Tôi nói đơn giản, thí dụ như đánh 10 roi, đánh cái roi đầu nó im ra thì lúc đó là cái roi thương yêu á, mà đánh 5 roi mà nó vẫn còn chưa nhúc nhích thì mình mới khởi nên cái tâm gì biết không? Thằng này nó lì quá, thành ra phải đánh mạnh tay chút nữa. Thì cái lúc mà mình nghĩ cái là thằng con của mình hoặc là đứa con gái của mình nó lì đó, là mình khởi cái tâm đó là gọi là tâm sân rồi đó. Quý vị phải mỗi cái chút vậy đó, quý vị mới thấy được cái tâm của quý vị không phải đơn giản đâu. Có những lúc mình bị bao che bởi một cái gọi là sửa sai, bởi một cái gọi là thương yêu, nhưng mà thực sự sâu xa bên trong nó không phải là sửa sai, mà cũng không phải là thương yêu, mà là ghét, bỏ, trù dập. Đó. Mình nói là mình xây dựng, nhưng mà thái độ xây dựng của mình như thế nào? Cái quan trọng là cái thái độ xây dựng của mình và cái cách xây dựng của mình. Điều đó là một cái điều rất là quan trọng, mà sẽ có dịp tôi sẽ trao đổi. Là hiện bây giờ đó là có những cái trường hợp ở Việt Nam thì nhiều, nhưng mà ở bên đây tôi thấy ít. Mà ở Việt Nam bây giờ tôi coi khoảng chừng tuần lễ nay là báo động, là cái tình trạng mà những đứa nhỏ mà nó bất hiếu với cha mẹ, hoặc là nó giết ông nội ông ngoại, nó xảy ra thường xuyên. Thì cái kết quả đó là cái gì? Và tại sao trong một cái xã hội mà nó xảy ra như vậy? Tôi để ý tôi thấy những đứa nhỏ ở Úc này đó, mặc dù nó nói chuyện tiếng Việt cà đớt vậy đó, nhưng mà nó hay một cái, ở đây quý vị nên mừng đó, là nó rất là lễ phép. Gặp thưa đàng hoàng, mặc dù thưa. Nhưng mà nó thưa. Còn ở Việt Nam đó, là nó giết. Tôi coi một cái thông tin là thằng cháu ngoại giết ông ngoại nó vì một cái điều là nó muốn cái đó mà ông ngoại nó không cho. Và ông ngoại nó đánh nó. Mà Việt Nam bây giờ dùng một cái ngôn ngữ, nhưng mà thực sự cái ngôn ngữ đó đối với Việt Nam thì nó quá, bây giờ nó quá trễ rồi, trễ dữ lắm rồi. Mà tôi nghĩ đây là cũng là một cái hậu quả thôi, hậu quả của nhiều năm qua khi mà không thấy được cái giá trị đạo đức ở trong nhà trường hoặc là ở trong gia đình. Đi vô cái tự nhiên cái dẹp cái bảng gọi là tiên học lễ hậu học văn của người ta, rồi để lên cái bảng gì đó không biết. Rồi bây giờ phải thấy được cái điều đó mới để lên lại là tiên học lễ hậu học văn. Trễ quá, nhưng mà cũng còn hơn không. Và nhiều cái cảnh mà bây giờ những người ở bên đó phải nói là rất là đau khổ, rất là đau khổ. Thì có dịp tôi sẽ nói là lý do làm sao, tại sao. Về phía cái thực sự cái ngôn ngữ đó đó, thí dụ như nói bạo hành, dùng cái từ gọi là bạo hành. Thực sự cái bạo hành đó, có nhiều nhà nghiên cứu, có nhiều người nói là do đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ, cũng không đúng. Đổ lỗi cho nhà trường cũng sai, đổ lỗi cho cha mẹ cũng trật. Và theo cái nhìn của tôi, bạo hành nó không phải chỉ có trong nhà trường, ở trong con người của những đứa con nít đâu, mà bạo hành nó có khắp nơi. Bạo hành ở trong nhà trường nè, ở Việt Nam chỉ nói bạo hành trong nhà trường, bạo hành ở gia đình. Tại sao bạo hành xã hội không có? Băng nhóm với băng nhóm làm dạng bạo hành. Tại sao bạo hành của nước này và nước nọ là bạo hành quốc gia với quốc gia, bạo hành của nhóm khu vực với nhóm khu vực, rộng ra là bạo hành thế giới, rộng ra nữa là bạo hành gì? Quên nữa, nói một cái bạo hành trong gia đình, bạo hành trong trường học, rồi bạo hành trong chùa nữa. Ngâm thiệt. Hả? Thấy không? Mình phải nói thẳng hết. Nếu muốn nói, phải nói thẳng. Bạo hành trong chùa. Mà đừng nghĩ là người ta cứ sử dụng bạo hành có nghĩa là gì? Bạo hành có nghĩa là đấm đá, quýnh đập là bạo hành. Cái đó là bạo hành nhỏ thôi. Bạo hành bằng một cái ánh mắt. Nó nhìn mà nó không nhìn trìu mến, mà nó còn thấy, nó còn này nọ là dạng bạo hành chứ nữa. Đạo Phật phải nhìn như vậy đó. Rồi bạo hành bằng cái gì? Bằng một cái cử chỉ ghét, không cho xuống bếp. Thầy mới vừa lất lân tân xuống bếp để cái tô một cái rằm, cái đó là bạo hành ở trong bếp. Thì thôi thầy quản hồn, thầy bỏ thầy đi lên chứ sao. Bạo hành đó, chứ không phải chỉ bạo hành là đấm đá chửi ấy không, mà bạo hành từ thân khẩu và ý. Khi cái người mà nghiên cứu hoặc là nói là phải nói như vậy. Và bạo hành không phải chỉ có trong những cái phạm vi đó không đâu, cả một cái thế giới này. Và bạo hành ở trên cõi trời nữa. Mình tưởng đâu cái thế giới này mới chỉ có bạo hành không, mà bạo hành ở trên cõi trời nữa kìa. Cõi trời gọi là dục giới, sắc giới, là mấy ông tiên, mấy ông giành gái á, mấy ông quýnh lộn đó, bạo hành đó. Quý vị thấy sơn tinh thủy tinh là hai ông tiên, thấy không, mà giành một cái người con gái đẹp thì quýnh lộn nhau. Ông thì dâng nước lên thành ra lũ lụt quá trời, hiện giờ đang bạo hành ở bên Pakistan. Hả? Rồi bạo hành ở bên Mỹ là sao? Cái giếng dầu nó cứ phun lên lửa hoài đó. Đó. Nếu mà nhìn, mà cái người tu nhìn là thấy là bạo hành chỉ có ở thế giới của Phật là không còn bạo hành thôi. Còn cái thế giới chư thiên vẫn có bạo hành. Vẫn đấm đá, vẫn coi như là có những cái hành động là đấu tranh với nhau. Thì đó là bạo hành, chứ đâu phải chỉ có đổ thừa cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ quýnh lộn nhau rồi cứ bây giờ cứ đè đầu nó. Nhưng mà ta phải nhìn cái nguyên nhân là nguyên nhân tại đâu. Tại sao cái thời của mấy bác không có bạo hành như vậy? Thời của mấy bác không có cái chuyện mà học trò học sinh với nhau mà quýnh lộn, đúng không? Thời của mấy bác đâu có cái chuyện mà coi như vô trường mà lập bè lập phái để mà coi như là hành hung với nhau. Nhưng mà thời này tại sao nó có? Mấy đứa nhỏ con cháu vậy, đám con cháu của mình á, nó hiện bây giờ nó sống ở trong cái thế giới khủng khiếp như vậy. Để cho chúng ta thấy là khi mà ta phân tích thì ta phải cố gắng mọi chuyện là phải bình tâm để phân tích và tìm hiểu sâu xa. Và đạo Phật có một cái đặc biệt là khi mà tìm hiểu cái gì, khi nói cái gì là cố gắng mình phải kiểm tra cái tâm của mình trước. Cho nên nói là gì? Trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần là vậy đó. Thực sự uống lưỡi 7 lần còn ít đó. Phải tư duy, phải thực sự thấy nó như thế nào mới chúng ta mới có một cái lời nói, chứ không phải là cứ nói là nói. Còn mình á thì mình cứ nói là mình nói, thì nhiều khi mình nghĩ là nói không có tội. Nhưng mà thực sự ta tụng kinh Địa Tạng rồi ta mới thấy. Hoặc là người nào mà ở Việt Nam ngày xưa mà coi 12 cửa ngục á, thì nhớ biết. Ở bên đây thì không có, 12 cửa ngục nó mất. Nhưng mà trong mấy cái hiện bây giờ, thí dụ như ở những cái khu giải trí thì bắt đầu làm những cái cảnh đó cũng rùng rợn lắm, nhưng mà nó không giống như 12 cửa ngục hồi xưa ở bên Việt Nam hoặc là ở bên Trung Quốc. Thì bây giờ chúng ta ngưng ở đây để bắt đầu khai kinh Địa Tạng để tụng. Trưa nay rồi bắt đầu 2 giờ cũng tụng, và tối 6 giờ thì mỗi ngày đều tụng như vậy. A Di Đà Phật, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.